chuyện đời khắc khổ phải qua, tình thương cha mẹ món quà thế sanh, nói theo tự tiến tự hành, thương cha kính mẹ kết thành tình thương. Sự sanh khắc của cuộc sống, con người, của gia đình cho đến xã hội, chung quy cũng phải hướng về tình thương, nhưng họ mới đạt được sự êm dịu của nội tâm. Cao siêu chẳng phải ngoại lâm, tại nơi tâm thảm tự tâm xuất ra, bình an bản tánh thật thà, cung thăng động loạn khó mà tiến thân. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự dìm lấy sự sáng suốt của mình. Thuyết đi thuyết lại thuyết tình, tình là lớn nhỏ, chính mình chẳng hay, bỏ bo giữ lấy hàng ngày, diễn tương khổ cực tự này lấy thân. Sự độc tài há muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tích nỗi nguyên lai của chân tình, quán dung để xét rõ mối tình, hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bợ. Khi ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta hậu quả không hay.
Những đời thất khổ phải qua, tình thương cha mẹ món quà thế sinh, nói theo tự tiến tự học, thương cha kính mẹ kết thật tình thương. Và cái tình thương ở đâu? Ở thế gian này bao nhiêu sự thất khổ, sinh lão bệnh tử. Phải qua, mỗi người đều phải lớn qua, cho không có ai mà giỏi hơn một người cụ lão mà còn thương dễ một người lão. Kết cuộc là những người trẻ tuổi cũng phải lần lần đi qua những cái khổ cảnh đó. Nhưng mà cái tình thương thuộc về thượng thứ, cho cha mẹ đã ban bố hàng ngày trong xây dựng và dự dắt để tạm sống ở thế gian đây. Nó là một món quà quý báu, cho nên cái người ở thế gian không tu, phải nói theo cái hiến thảo mà tự tiến tự hành, là phải làm những cái gì những cha mẹ đã cho chúng ta phải cho trên tất cả mọi người theo sau ta nhiều hơn chúng ta mẹ, cha mẹ đã cho chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ ngôi gương thương cha chính mẹ, thương trọng trời đất. Đó, cái tình thương chúng ta càng ngày càng cởi mở, đó nó mới kết thành tình thương. Chứ con người mà không biết thương cha chính mẹ thì đâu có biết trời đất, đâu có biết tương lai ra đâu, cái sinh diệt nó ra thế nào. Mà biết cái tình thương, dùng cái miệng lẻo lẻo nói chứ không có tin chết thì không có tình thương. Cái tình thương cha nhưng mà cái miệng nói thương cha đi làm bậy cái đó là hậu cha chứ đâu có thương cha, nghe không? Bị xâm thấp cái cuộc sống của người, từ gia đình, từ đến xã hội, sinh tư cũng phải hướng về tình thương, nhưng hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm. Và kết quả cũng phải đi về tình thương. Tình thương là cái gì? Là cái tự nhiên. Chúng ta xét ra dồn lên trời, rồi xét như đất. Thì trên trời lúc nào cũng bình tĩnh đem ánh sáng cho tất cả mọi người. Từ bạc mắt đem ra phát triển nhiều loại cây trái này kia vạn vật ở mặt đất này cũng là cống hiến cho con người. Đó là cái tình thương cao cả mà chúng ta không xuất ra thì bao giờ không bao giờ chúng ta được đứng nơi chỗ sáng, mà luôn luôn tự giam hãm cái phần hồn ở trong cái bóng tối. Cao siêu chẳng phải ngoại lâm, tại nơi tâm thảm tự tầm xuất ra, bình an bản tánh thật thà, hình thân động loạn khó mà tiến thân. Cái sự cao siêu nó không phải ở ngoài nó vô, nhưng mà chính cái đạo là trong cái tâm của chúng ta bộc khởi đem ra sự sáng suốt, nó liên kết cái sự sáng suốt ở bên ngoài. Tại nơi tâm thảm chúng ta phải đi vô trong nội tâm, chúng ta mới xét được cái vũ trụ, muốn thấy được tình thương của trời đất, sự cao cả bao la, cho xây dựng cho ta, và cho tất cả mọi người. Đó. Cái bình an, thì chúng người mà biết được cái bình an thì biết được cái hòa bình của trời đất đó, nó mới an thân, thì cái bản tính nó thật thà luôn luôn, người thế gian cho nó là thật thà. Thì nó thấy trời đất không có hành hạ một ai, mà chính họ đã hành hạ họ. Trời đất đã cho tất cả những sự di động của thiên mộc thủy hỏa thổ, tạo thành cái cơ năng bản thể con người, giao cho con người sử dụng, trùng cơ ứng biến, nhưng mà người ta dùng thái quá, ở trong cái khuôn khổ tham sân si thủy nộ ái ố dục, cho nên nó đâm ra, biến thành cái hung hăng động loạn, khó mà tiến thân. Cái tánh của người nó xài tiến quá rồi, nó càng ngày càng lưỡng bại, càng lương chứng, nó cho sự tối tâm và sự chánh, nó không đi trở về thật thà mà nó trở lại hung hăng. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, Còn động loạn thì tự dùng lấy sự sáng suốt của mình. Động loạn là muốn hơn người ta. À, qua ông trời như học tư, cái đó là sự động loạn. Thuốc đi, thuốc lại, thuốc tình. Tình là lớn nhỏ, chính mình chẳng hay. À, nhiều người cũng nói tình, nói đủ thứ hết. Nhưng mà không biết cái tình là cái gì. À, bao ba giữ lấy hàng ngày, gian tiếng, khổ cực, tự đầy lấy thân. À, tôi thương ông chồng, tôi phải gian ông chồng. Mọi người thương vợ, tôi phải gian vợ. Thương gì mà thương nó chút xíu nữa. Thương phải chết, phải tìm hiểu. À, cái tình thương do đâu có, do đâu đem tới cho chúng ta cảm động mà chúng ta có tình thương, do cái sự kết tập của trời Phật. Không phải duyên của cá nhân chúng ta, mà eo hẹp làm cho gia đình bất an. Chỗ này ghen, chỗ kia ghét, cũng nói tôi thương, đó. Mà cũng được xưng hô là cái tình thương. Thành ra nó phạm lỗi với trời Phật, và nó đem lại bóng tối cho mình, mà gia đình bất an. Sự độc tài ham muốn của con người, thường gọi là tình. Nhưng chẳng phân tách nổi nguyên lai của chân tình. Khoan dung để xét rõ mối tình hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bỡ. Mà chúng ta thử xét lấy cái khoan dung mà chúng ta xét á, thì cái tình của trời đất cao cả. Mà chúng ta lấy cái bản tính ai eo hẹp mà đã xét cái mối tình tạm bỡ thì tự nhiên chúng ta trở nên đắc tài và quý giá cái chuyện nhỏ mà bỏ mất cái chuyện lớn. Chúng ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay. Cho nên thường thường các bạn ngồi chung với nhau cũng có thể xét được. À, cái quá trình, cái tánh của mình, người đàn bà chứ người đàn ông cũng vậy nữa. Eo hẹp, tôi muốn duy nhất tình yêu, tình thương giữa tôi và chồng tôi, không có ai đá động được. Đó là cái chuyện eo hẹp là không có tiến triển nổi. Rồi động tới người ta, động tới chồng mình, cái sự dây làm cho đau khổ tất cả gia đình và nội tộc, ngoại tộc đều đau đớn vì cái hành động tối tâm của mình. Cho nên các bạn tu rồi, cỡ mở ra, các bạn thấy cái tình thương nào cao quý, cái tình thương vĩnh cửu là tình thương của trời đất. Thì bản thể chúng ta là do sự kết tập của trời đất, cấu tạo cái thanh điển và cái cực điển ở trong cơ thể. Đó nó là cái tình thương cao cả. Mà bây giờ chúng ta không áp dụng cái đó, chúng ta áp dụng về đời, thì tự nhiên cái gia đình chúng ta bất an. Cho nên quá trình các bạn, ở đây có nhiều người tu thì cũng gia đình bất an. Trước khi chưa tu, thấy gia đình bất an, thấy sự động loạn, thấy cái bản tính tham lam của mình, xấu xí của mình, đặc tài của mình, gây cho nội tâm bất an và gia đình bất an. Đó là vì nuôi dưỡng sự ơ hợp. Thay vì nới rộng cái tình thương như trời đất. Cho nên các bạn tu ở đâu khi mà xả tất cả cái việc biển trong cơ thể, cái cơ hồn, cái pháp luân là xả chứ không có phải là lưu dưỡng ở bên trong. Không phải tôi bực vậy là tôi bị nhạt ở bên trong không. Tôi bực cho nó tức, cho nó tan, nó xả, nó rớt, tôi tự lốt. Không còn ngoan khô như xưa. Tôi làm pháp luân để làm gì? Để tôi đánh đổ nó ra, tôi đưa nó ra ngoài. À, thay vì nó bám sát ở bên trong. Và nó tạo những sự dư động, eo hẹp. Bây giờ tôi đưa cho nói rộng tất cả đều thanh thản và cởi mở. Tôi không có eo hẹp như xưa nữa. Cho nên tôi gặp các bạn làm cái xét rất đơn giản, không có cái gì hơn. Mà tối nào ông kia tôi làm bao nhiêu đó, rồi bây giờ tôi xét lại cái tính tình tôi như thế nào. Nó khoan dung hơn hồi trước. Hồi trước ai đóng nó gặp mình đã đau lòng, vậy không được. Bây giờ họ nắm đi, rồi mình xét. Họ cũng nắm đi đâu. Bản thể ở cấu tạo bởi chi một vị quả tổ. Tiền tài cũng cấu tạo chi một sự hỏa thổ. Tất cả những cái sự di động từ ở một cái mảnh đất từ xanh này có ai lấy được một cái ly, một thứ gì đâu mà chúng ta sợ mất. Sợ nó đi lại lại cũng ở trong sắc giới đó thôi. Chúng ta chỉ giữ một cái duyên nói thanh tịnh thì chúng ta có thể cảm hóa tất cả những cái gì ở trung tâm của chúng ta. Và chúng ta sẽ lập cho tất cả những sự di động đó trở về thanh tịnh. Thì chúng ta mới thấy được cái cảnh bình an tự chủ. Còn nếu mà chúng ta di động theo nó, thì chúng ta là những người mất trí khôn và bị ngoại tâm. Nó chiếm tất cả phần tư tưởng của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển nổi. Chúng hơi tư hành, không hiểu thanh tịnh là gì. Cái miệng nói tôi thanh tịnh, tôi phải đi chùa, tôi đi nơi thanh tịnh, tôi mới tư được. Nhưng mà cái di động của cái mảnh đất từ xanh này nó đâu có thanh tịnh. Lúc nào nó cũng chạy theo cái sự chiều hướng, theo cái chiều hướng kích động và phản động của nó. Cho nên chúng ta phải đi vào nội tâm, nắm chủ, nắm cái sáng suốt. Cho nên đằng này chúng ta sẽ hồn thoát, thì chúng ta nhắm mắt với con Mô Ni Châu. Mô Ni Châu là cái thanh tịnh. Nếu bạn không thanh tịnh không bao giờ nó chích đi. Cái lường điểm to lợi phát nữa chích ra như vậy để cho các bạn được thấy ánh sáng. Cho nên do sự cố gắng của mình, cố gắng để làm gì, cố gắng đánh đổ cái việc suy ngoại tâm và đưa qua cái việc suy ngoại tâm, chúng ta mới nắm làm được chủ tình hình của nội tâm và đứng trên tất cả những sự di động của cái vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới bước trở về chỗ kia tôn cũ. Cho nên thấu hành cơ sơ vậy, nhưng mà cái ngoại cảnh nó luôn luôn nó làm di động và nó xâm chiếm chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp cấp tốc thay đổi đơn giản để cho nó hướng về nội tâm, là nó đi vô trong cái điểm duy nhất liên kết với vũ trụ, rồi nó mới hòa cảm với trời, hòa cảm với thiên môn được. Cho nên các bạn phải cố gắng nắm đó mà tu, dù cho có thời sự động loạn này chứ chưa đi nơi nào, các bạn cũng nhớ đó, cái pháp các bạn làm là ngay với cái pháp của Đức Phật